Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Khi chúng ta ra đường hoặc là chúng ta vào chùa, chúng ta thấy cờ Phật giáo đều rộp cả. Điều đó cũng đang báo hiệu cho tất cả mọi người con Phật biết rằng mùa Phật đản lại đến. Như vậy thì năm nay chúng ta đón mùa Phật đản như thế nào để cho nó trọn vẹn với một mùa Phật đản? Khi nhìn thấy hình ảnh của tất cả các vị về chùa để mà tham dự khóa tu, điều đó cũng nói lên một điều rằng các vị đang đón mừng ngày Phật đản. Có nghĩa rằng sự kiện Đức Phật ra đời là vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho cả chư thiên và cả loài người. Do vậy cho nên những người con Phật làm thế nào để xứng đáng với một cái ngày mà Đức Phật đã từng sinh ra, Đức Phật đã từng hiện hữu giữa cõi đời này? Đó là một trong những điều rất quan trọng. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải tu tập như thế nào, chúng ta cần phải làm gì để không phụ cái tấm lòng của Đức Từ Phụ mà cách đây 26 thế kỷ trước Ngài đã đến với nhân gian và đem niềm vui an lạc đến cho tất cả mọi người. Và nếu như chúng ta không đón nhận những niềm vui an lạc đó thì chúng ta đã làm phụ đi cái tấm chân tình mà Đức Thế Tôn đã cho, cũng như chúng ta đã tự phụ lại cái bản thân của mình. Do vậy cho nên chúng ta phải tu tập như thế nào, đó mới là một trong những điều quan trọng. Hãy thúc liễm thân tâm, hãy tấn tu, và chính điều đó để làm sao cho Phật ở trong lòng của mình được hiển lộ. Thế nhưng có những lúc chúng ta thấy tâm mình nó bị che khuất, và tất cả những che khuất đó là lớp màng vô minh đã từng che đậy trong tâm thức. Nhưng nó cũng có một trong những vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập ngày hôm nay trong sự che khuất cái tâm trí đó, chính là sự thờ ơ. Đây là một trong những chủ đề mà chúng tôi sẽ nói với tất cả các vị ngày hôm nay. Sự thờ ơ là gì? Có nghĩa rằng chúng ta thờ ơ và chúng ta vô cảm, chúng ta lãnh cảm đối với những người chung quanh, và chúng ta chỉ biết mình thôi. Chúng ta sống trong sự ích kỷ, chúng ta sống trong sự nhỏ nhen, chúng ta không khởi lên được một cái tâm tình, một cái tâm hồn rộng mở, không thương yêu tất cả mọi người. Đây là một trong những vấn đề mà chính bản thân của những người tu tập, nếu chúng ta thiếu vắng những tình thương, thiếu vắng của trí tuệ, thì lúc đó những sự thờ ơ trong tâm thức sẽ bắt đầu sinh khởi. Và chính sự sinh khởi đó, cho nên chúng ta thấy có bao nhiêu người họ đã dùng một cái thuật ngữ, khi họ nói bên ngoài họ dùng thuật ngữ mà chúng ta nghe rất là tây, chẳng hạn như mắc kê nô. Như vậy thì mắc kê nô nghĩa là gì? Và nếu cái thuật ngữ đó mà chúng ta viết cho nó rõ ràng thì đó chính là mặc kệ nó. Chúng ta thờ ơ, chúng ta vô cảm đối với tất cả mọi người. Nếu người đó là người bị tai nạn, nếu người đó là người bị chết, mà người chết, người tai nạn đó lại là người thân của mình, thì chúng ta sẽ rối tung đầu óc, chúng ta sẽ khóc bù lu bù loa. Nhưng nếu như nhà hàng xóm mà có mẹ chết, chúng ta thờ ơ, chúng ta không thấy một giọt nước mắt nào đã tuôn chảy. Nói như vậy thì cái bệnh thờ ơ là một trong những cái bệnh của tất cả mọi người. Chúng ta thờ ơ tất cả mọi việc chung quanh, ai làm gì cũng mặc kệ. Và thậm chí nếu như chúng ta đi ngang qua, thấy một bà cụ đang run rẩy không qua đường được, chúng ta nhìn thấy cảnh đó, chúng ta vội vã thờ ơ, chúng ta bỏ đi luôn, chúng ta không đứng lại để đưa bà cụ qua đường. Chúng ta sẽ nhìn thấy một đứa bé đang đứng giữa một cái giếng nước, nó có thể là rơi xuống đó, chúng ta thờ ơ, chúng ta nói không phải con tôi, nếu con tôi thì tôi cứu, còn không phải con tôi thì cứ mặc kệ. Và chính cái bệnh thờ ơ đó, chúng ta còn làm cho bản thân mình phải khổ não vì cái bệnh thờ ơ. Bởi vì khổ não là bởi vì chúng ta sống với một sự ích kỷ, chúng ta sống với sự nhỏ nhen. Mà ích kỷ thì nó sẽ toát ra một cái sự lãnh cảm, và từ đó nên không ai muốn gần gũi tất cả những người mà có cái bệnh thờ ơ đó. Không ai muốn gần gũi. Và từng bước mỗi người sẽ rời xa người đó, và từ đó người này sẽ cảm thấy bực bội, tức tối, rằng tại sao thế giới này đang bỏ tôi, tại sao mọi người chung quanh đang bỏ tôi và không ai thương tôi cả. Nói như vậy, một trong những tình thương mà tất cả những em bé mới sinh ra đều rất là cần. Và đối với những em bé nào mà nếu sinh ra mà thiếu vắng tình thương của cha và thiếu vắng tình thương của mẹ, thì những em bé đó rất khó sống ở đời. Trái tim của em bé sẽ thổn thức, và thậm chí có những em bé ăn không được, ngủ không yên. Nhịp đập của em bé cứ tưởng chừng như em bé là không biết điều gì cả. Trẻ thơ làm gì biết chuyện của người lớn. Khi mà em bé chưa hiểu biết thì làm sao em bé có thể cảm nhận được rằng đang thiếu vắng tình thương của cha và thiếu vắng tình thương của mẹ. Nhưng thưa các vị rằng em bé biết hết. Em bé có một sự cảm nhận. Em bé đang rất mong cầu một tình thương yêu của những người thân chung quanh. Em bé cần những cái vuốt ve. Các vị chỉ cần đến với em bé và vuốt ve, em bé mừng lắm, mừng rỡ lắm. Và xin thưa, không phải chỉ có em bé đang cần những bàn tay chăm sóc thương yêu, mà người lớn cũng rất là cần. Một trong những vấn đề chúng tôi đặt ra rằng những em bé thì cần những tình yêu thương của những người chung quanh mình, nhưng mà người già lớn tuổi rồi, 60-70 tuổi rồi, có cần tình thương đó hay không? Theo các vị có cần không? Dạ rất là cần. Những lúc nào đó mà con cái nó không quan tâm đến cha, nó không quan tâm đến mẹ, Nó dắt con nó đi chơi, nó dắt con đi suối tiên, dắt con đi đầm sen, mà nó nói bà già ở nhà giữ nhà cho con, là tự nhiên mình thấy trong lòng mình nó có cái gì đó bực bội. Bộ nó không biết một điều rằng bà già không biết đi chơi hay sao? Cũng biết đi chơi lắm chứ, cũng biết có niềm vui lắm chứ, cũng muốn có một tình thương lắm chứ. Nhưng nó không hiểu, nó cứ tưởng rằng chỉ có những người trẻ mới cần một tình thương, còn người già là không cần tình thương. Và từ đó nó sống thờ ơ, và chính điều đó nó đã đẩy cho biết bao nhiêu bà cụ đã rơi vào trong một cái mặc cảm. Và từ một sự mặc cảm đó, cho nên có nhiều bà cụ về tới tuổi già không còn muốn sống nữa. Không còn muốn sống nữa. Bởi vì sao? Cái tuổi già đó mình bị bỏ rơi, mình cảm thấy hình như là mình đang bị bỏ rơi từng ngày từng ngày. Và đó là lý do tại sao mà người ta nói người già hay khó tính. Các vị có nghe câu này không? Mà trong đây các vị có khó tính không? Ủa sao hay dữ vậy? Chứ thường thường người ta nói người già là hay khó tính. Nhưng mà lý do tại sao người già khó tính, chúng ta cần phải hiểu. Cần phải hiểu. Bởi vì bản thân của những người già đó, họ bị bỏ rơi nhiều ngày, cho nên cuối cùng họ bực tức với con cái. Từ đó cho nên con cái mà đã nói lời gì vừa mới nói xong là tự nhiên người già này sẽ la nó. Và cứ la nó riết, cho nên cuối cùng nó chịu không nổi. Nó nói bà già lúc này khó tính. Hỏi không khó làm sao được? Bị bỏ rơi mà không khó sao được? Cho nên chính cái thái độ thờ ơ của con cái đối với những người chung quanh mình đã làm cho người già đổi tính. Nói như vậy, tất cả các cụ ngồi đây, tại sao lại không bị một cái chứng bệnh là bị bỏ rơi và không mặc cảm với cái hoàn cảnh và cái tuổi tác của chính mình? Bởi vì mặc dù con cái hiện giờ nó đang bỏ rơi các bà cụ, nhưng mà cánh cửa chùa Bủ Quang đã mở ra để đón các bà cụ tới đây để mà tu tập. Từ đó cho nên chúng ta không thấy mình đang bị bỏ rơi, và chúng ta đang thấy mình đang sống trong tình thương yêu của ni sư và của các sư cô. Nhưng mà tình thương yêu đó đã không phải chỉ ngày hôm nay mới có, mà tình thương yêu đó Đức Thế Tôn đã từng khởi lên cách đây 26 thế kỷ tại đất nước Ấn Độ. Khi Đức Thế Tôn vừa mới ra đời, Ngài đã mang một bản thông điệp tình thương và trí tuệ đến cho nhân loại. Ngài không phân biệt đó là người con Phật thì Ngài thương, Ngài cũng không phân biệt đó là những người nào biết nghe lời Ngài thì Ngài thương. Xin thưa, Đức Thế Tôn thương hết tất cả mọi người, mọi chúng sanh, mọi loài trời. Và tình thương đó ban rải một tình thương rất đều đặn, và một tình thương mà không hề có sự phân biệt. Không hề phân biệt rằng người này là người Việt Nam thì thương nhiều nhiều một chút xíu, còn người Tây Tạng thì thương chút chút thôi, người Trung Quốc thì thương chút chút thôi, người Thái Lan thì thương chút chút thôi, còn người Việt Nam là phải thương nhiều hơn. Từ ngay chỗ đó chúng ta thấy chúng ta hãnh diện vì mình là người Việt Nam và được Đức Thế Tôn thương nhiều hơn. Nhưng xin thưa, nếu chúng ta nói như vậy là chúng ta nói không đúng tấm lòng của Đức Thế Tôn. Tấm lòng của một người làm cha và một người làm mẹ, tất cả những đứa con mình sinh ra, dù là nam hay dù là nữ, dù là gái hay dù là trai, xin thưa Đức, tất cả người làm cha làm mẹ đều thương ngang nhau, và không có người nào hơn và không có người nào thấp. Nhưng mà thỉnh thoảng có những việc khi làm trong nhà, có lúc là phải cần đến con trai, nhưng cũng có lúc phải cần đến con gái. Như vậy thì tùy việc mà lúc đó mình sẽ kêu con gái tới, hay tùy việc mình sẽ kêu con trai tới. Nhưng những lúc đó con cái nó không hiểu, nó nói rằng chắc mẹ thương con gái nhiều hơn, cho nên việc gì cũng kêu con gái. Nhưng mà đâu phải việc gì cũng kêu con gái. Việc trong nhà, việc bếp núc, việc may vá thiêu thùa thì mới kêu con gái, chứ kêu con trai vô một hồi nó đâm lủng tai nó. Nhưng mà có những việc nặng phải khiêng đồ thì mẹ phải nhờ đến bàn tay của con trai. Như vậy thì việc tùy theo việc, chứ không phải là người con trai phải vô bắt, phải rửa chén, phải nấu cơm. Ngoại trừ khi nào bữa đó không có người thì mới nói con trai làm giùm. Nhưng nếu có con gái thì phải nhờ con gái. Nói như vậy là tấm lòng thương của cha của mẹ. Mặc dù sinh ra có những đứa rất đẹp trai, nhưng mà có những đứa nó không được đẹp trai, có những đứa nó xấu trai, có những đứa nó tật nguyền. Nhưng hỏi chứ một tấm lòng của một người làm cha làm mẹ, khi có những đứa con mà bị tật nguyền như vậy, bà mẹ có bỏ được hay không? Có bỏ được không? Dạ xin thưa, không bỏ được. Có một lần chúng tôi có quen một người Phật tử, và người Phật tử này rất là thuần thành và đi chùa rất là đều đặn. Và có một bữa nọ, người Phật tử đó lại cầu khẩn nói thầy phải về nhà con một chuyến. Thế là một bữa nọ chúng tôi đã đi trên con đường đi giảng pháp, và chúng tôi đi ngang qua khu vực của cô Phật tử đó, cho nên chúng tôi mới ghé thăm. Nhưng tới khi chúng tôi ghé thăm rồi, chúng tôi mới bật ngửa rằng ở trong nhà của cô có một đứa con, mà nó chỉ là một đứa bé thực vật mà thôi. Nó không hiểu điều gì cả. Nó nằm lặng lẽ như vậy và chỉ chờ bàn tay của cô Phật tử này phải nuôi nó từ nhỏ cho tới lớn. Mà nuôi như vậy là gần 20 năm trời. Lúc chúng tôi gặp là 20 năm trời, và chắc có lẽ là bây giờ là 30 năm trời, bởi lâu quá chúng tôi cũng không gặp người Phật tử đó lại. Nhưng mà chúng tôi mới thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Mặc dù gia đình rất khó khăn như vậy, cô với lúc nào cũng túc trực và giúp cho đứa con của mình. Nếu như bao nhiêu người bà mẹ khác mà thờ ơ lãnh cảm, có nghĩa rằng bóp mũi cho con mình chết cho rồi. Bởi vì đứa bé đó nó sống như vậy thì nó cũng không biết gì đối với xã hội này. Và đứa bé đó mà còn sống bao nhiêu là cô Phật tử này còn vất vả bấy nhiêu. Sáng phải đút cơm đút cháo, và trưa cũng phải đút cháo đút cơm, và tối cũng như thế, và cứ ẵm nó đi tắm và điều điều cả, cứ điều đặn như vậy. Nhưng đối với một người làm cha và một người làm mẹ thì đó là núm ruột của mình, đó là giọt máu của mình. Cho nên người làm cha, người làm mẹ không thể bỏ rơi đứa con đó được. Bao nhiêu đứa con khác nó đầy đủ sung sướng, nhưng không phải vì những đứa sung sướng đó, những đứa đẹp đó mà chúng ta bỏ rơi những đứa xấu xí, những đứa tật nguyền. Và đây là một trong những tấm lòng mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Chỉ có những người đã từng làm cha, đã từng làm mẹ mới hiểu hết được tấm lòng của con cái. Và thương con như thế nào, chỉ có người làm cha làm mẹ mới biết thôi. Và Đức Thế Tôn cũng vậy. Ngài xuất hiện giữa nhân gian, Ngài không phải những đứa con nào dễ thương là Ngài thương nhiều hơn, còn những đứa nào mà nó dùng dằn quốc quắc thì thôi bỏ nó luôn cho rồi. Xin thưa, Đức Thế Tôn chưa bao giờ làm như vậy. Chưa bao giờ làm như vậy. Nói đến đây chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện thiền ở trong nhà chùa. Trong nhà chùa có một vị hòa thượng và có rất nhiều tăng chúng. Nhưng mà có một điều rất lạ, rằng trong chùa đó thường xuyên có những chuyện lục đục xảy ra. Có nghĩa rằng trong tăng chúng đó có một vị là chuyên môn là ăn cắp tiền và chà đồ nhôm. Tức là lâu lâu là cứ lấy đồ của ai đó. Và từ cho đó cho nên làm cho tăng chúng họ không vui vẻ. Họ nghi người này, họ nghi người nọ. Và cuối cùng tăng chúng họ mới nói phải rình cho được, để bắt cho người được cái người đó. Và cuối cùng đã bắt được cái thủ phạm. Cái vị đó đã từng gây ra một sự xáo trộn trong nhà chùa. Cho chúng tôi hỏi tất cả các vị, nếu như các vị là những người Phật tử, các vị cùng tu trong một cái ngôi chùa Vũ Quang này, nếu giả sử trong đây có một người cũng giống như một cái vị đó, cũng thường xuyên lấy đồ của người này, lấy tiền của người kia, thì lúc đó các vị đi tu, các vị có buồn hay không buồn? Các vị đang niệm Phật mà tự nhiên tối đêm nay mất tiền, sáng nay các vị còn đủ tư tưởng để niệm Phật nữa hay không? Có không? Dạ, có một vài người nó có, nhưng một vài người nói rất thật lòng là niệm không nổi. Lý do mất tiền rồi, lúc đó không còn niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật nữa, mà niệm câu Nam Mô A Di Đà tiền. Trong tâm chỉ còn có Nam Mô A Di Đà tiền thôi, chứ còn không có A Di Đà Phật nữa. Phật quên hết ráo rồi. Và người này sẽ rất là bực bội và tức tối, và trong tức tối đó sẽ chửi đổng lên, tức là không biết ai lấy. Rồi thậm chí người này còn tức tối, trời ơi, nhà chùa mà nó còn vô đây nó chôm nữa. Ở ngoài mình mất mình không nói, mà tại sao vô nhà chùa rồi cũng bị mất? Nhất là ví dụ như các vị tu tập thì các vị còn tóc thì nó cũng còn đỡ, mà một người không có tóc đã đi xuất gia rồi, thế thì tại sao người này còn có cái vấn đề là còn lụm tiền của người khác? Như vậy thì vấn đề chúng tôi đặt ra rằng gặp những người như vậy, nếu lỡ các vị bắt được thì các vị phải làm sao? Hả? Dạ, cái cô này nói rất lẹ rằng người nào mà lụm tiền như vậy thì chắc chắn là phải đưa công an giải quyết thôi. Theo các vị khác thì sao? Các vị sẽ giải quyết bằng cách nào? Tha thứ. Dạ vâng. Bây giờ cho chúng tôi khảo sát bao nhiêu người chịu tha thứ, giơ tay lên chúng tôi xem thử coi được bao nhiêu người tha thứ. Giơ cao cao chúng tôi đếm mới được. Nhiều người tha thứ quá. Dạ. Nhưng mà có nhiều người chưa tha thứ, nhưng mà vị đó sẽ nói rằng lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai cảnh cáo, lần thứ ba cảnh cáo, lần thứ tư đưa công an. Và lần thứ tư đưa công an tức là đuổi ra khỏi khóa tu, và đuổi ra không cho mặc chiếc áo cà sa. Bởi vì mặc chiếc áo cà sa mà làm như vậy thì một con sâu làm rầu cái nồi canh. Như vậy thì không nên. Phải cần phải thanh lọc, làm cho cái nội bộ của tăng chúng phải tốt lành. Bởi vì bao nhiêu cặp mắt của những người Phật tử, họ nhìn tăng chúng, đó là những người mà đã cạo tóc, đã đi xuất gia, mặc chiếc áo cà sa và học những điều tốt lành. Thế thì tại sao vấn đề trộm một ít tiền như vậy vẫn xảy ra? Cho nên không chấp nhận. Không chấp nhận. Nhưng đó là cách giải quyết của tất cả các vị. Còn vị hòa thượng, vị hòa thượng này mới nói với tăng chúng: thưa tất cả các vị, chúng tôi biết rằng khi các vị mất tiền, các vị rất là buồn. Và tôi làm thầy của vị này, cho nên tôi cũng có phần trách nhiệm. Các vị hãy để cho tôi được đảnh lễ và tôi sám hối dùm cho học trò của tôi. Tôi sám hối dùm cho học trò của tôi. Các vị kia nói: dạ, hòa thượng sám hối con đồng ý rồi, nhưng bây giờ là hòa thượng phải đuổi người này ngay. Nếu hòa thượng không đuổi thì con sẽ đi. Cũng giống như các vị sẽ nói rằng nếu như mà ở đây mà không làm rõ người này mà không bị đuổi thì con nhất định từ nay về sau con sẽ không thèm tu ở chùa Bửu Quang nữa. Phải làm cho rõ. Và các vị nói rằng con có nhắc nhở người này rồi, lần thứ nhất rồi, lần thứ hai rồi, lần thứ ba rồi, lần thứ tư là phải đuổi. Thế thì bây giờ con yêu cầu là phải đuổi. Nhưng mà lúc đó hòa thượng ni sư mới nói: người học trò này của tôi còn bị vi phạm vào cái tội ăn cắp. Có nghĩa rằng người này còn đang khờ và đang dại. Người này không biết được một điều, khi làm tất cả những điều xấu ác đó thì người học trò của tôi sẽ bị đọa lạc vào trong địa ngục, bị đọa vào trong ngạ quỷ, bị đọa vào trong loài súc sanh. Mà những người đang sai phạm như vậy, mà đang phạm tội như vậy, mà bây giờ tự nhiên tôi đuổi người này đi, thì mai mốt người này sẽ bám víu vào đâu, và họ tiếp tục bị rớt vào trong địa ngục, họ bị rớt vào trong ngạ quỷ, họ bị rớt vào trong súc sanh. Như vậy thì ai sẽ là người cứu vớt họ? Trong khi Đức Địa Tạng là Ngài còn phát nguyện một câu để địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa rằng ngày nào mà chúng sanh còn trong địa ngục, Ngài quyết không thành Phật. Như vậy thì tại sao bây giờ người học trò này mặc dù có sai phạm, tại sao tôi lại đẩy người học trò này vào trong địa ngục? Theo các vị có nên đẩy không? Không nên đẩy. Như vậy thì có nhiều người nói, không được, con tức lắm, con đã cảnh cáo người này một lần, hai lần, ba lần, bốn lần rồi. Nhưng mà Hòa Thượng nói, tôi sẽ dạy cho người này, nếu người này ăn cắp 100 lần thì tôi vẫn tha thứ cho người này 100 lần, và tôi sẽ giữ người này bên cạnh mình để giáo dục cho người đó. Tôi không nỡ đẩy người này vào một cái con đường mà bị rơi vào trong đọa lạc. Nhưng tôi cũng xin sám hối trước đại chúng, nếu như vị nào mà cảm thấy rằng nếu như tôi giữ vị này mà các vị cảm thấy không vui, các vị muốn bỏ đi, tôi sẵn sàng để cho các vị ra đi. Tôi sẽ buồn vì các vị đã không tu tập nữa. Nhưng nếu các vị đã dứt khoát, thầy không trị là con đi, thì lúc đó thầy đành phải buồn lòng để cho Phật tử ra đi. Nhưng tôi sẽ giữ lại người này. Nhưng mà tôi biết một điều, khi người Phật tử đó ra đi, là vị Hòa Thượng đó biết, các vị là những người hạt giống tốt. Các vị ra đi, các vị không bị lầm lạc, các vị không lạc lối. Các vị không lạc lối, có nghĩa rằng các vị là một trong những người rất tốt. Và các vị đi như vậy, các vị không rơi vào trong địa ngục, các vị không rơi vào trong ngạ quỷ, các vị không rơi vào trong loài súc sanh. Cho nên tôi rất là yên tâm. Nhưng tôi sẽ không yên tâm nếu như người học trò sai phạm của tôi mà phải ra đi, thì tôi lo ghê gớm lắm. Bởi vì nó sẽ chết bên đường, nó sẽ bị đọa lạc. Và tại sao một người đã tu rồi, chúng ta không thương được những người mà đã từng có những cái vết đen trong cuộc đời, và thậm chí vết đen đó ngày hôm nay nó vẫn còn lan tỏa. Họ đã vào chùa rồi mà tại sao cái tánh ăn cắp vẫn còn? Bởi vì cái người này trong quá khứ đã từng làm một cái nghề ăn cắp rồi, cho nên nó quen tay. Cho nên không phải vào đây để muốn cắp, mà tại cái quen tay, thấy các vị để hở là cái tay tự nhiên lấy thôi, chứ không phải là muốn lấy thôi các vị. Cái đó là một trong những thói quen, đó chính là một trong những cái nghiệp cũ còn sót lại. Do vậy cho nên cần phải tha thứ. Cho nên hồi nãy chúng tôi thấy các vị giơ tay rất cao, rất đông, và chính những cái bàn tay các vị đưa lên, các điều đó đã nói cho chúng tôi rất nhiều. Các vị đang khởi lên một cái tâm từ thương xót tất cả những chúng sanh đang sắp sửa bị đọa lạc vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta không phải Đức Phật, mà nếu có thấy trường hợp này, Đức Phật cũng thương hết tất cả các chúng sanh, chứ không phải rằng các vị bực tức cái người đó không tốt. Bởi vì Đức Phật đến thế gian này là để cứu giúp cho tất cả các chúng sanh, chứ không phải Đức Phật lựa chúng sanh nào tốt thì thương, chúng sanh nào không tốt thì đuổi ra ngoài chùa. Xin thưa, chưa bao giờ làm như vậy. Và có một lần Đức Phật cùng với Tôn giả A Nan đi qua một cái nước Kosala. Khi đi qua đó, có một vị hoàng hậu ở tại nước đó, bà có một cái oán hận đối với Đức Phật. Mà tại sao oán hận? Bởi vì ngày xưa cô là một trong những cô gái đẹp nhất ở tại đất nước Kosala, và cô đẹp tới mức độ rằng ai chàng trai nào mà nhìn cô một lần thôi là xỉu tại chỗ. Xỉu tại chỗ. Bởi vì họ không ngờ rằng trên thế gian này có một người đẹp ơi là đẹp. Họ không ngờ. Và gia đình của cô, cha mẹ của cô cũng muốn tìm một người đẹp, thiệt đẹp, để cuối cùng gả cô cho người đó. Và một bữa nọ thấy Đức Thế Tôn đang đi ngang qua nước đó. Và đây đúng là một chàng trai mà mình tìm. Bởi vì Đức Thế Tôn lúc bấy giờ là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. bao nhiêu cái đẹp của trần gian, mỗi người đẹp một thứ. Có người đẹp cái cặp mắt chớp lên chớp xuống thấy đẹp ơi là đẹp, có cái người có cái miệng chúm chím tự nhiên đẹp thiệt là đẹp, có người có lỗ mũi dọc dừa đưa qua đưa lại thấy cũng đẹp. Có nghĩa rằng mỗi người là một nét đẹp. Thế nhưng ở Đức Thế Tôn là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái gì trên người của Đức Thế Tôn đều đẹp cả. Thế là người cha của cô gái đó đã lẻo đẻo đi theo sau Đức Thế Tôn. Người mẹ cũng đi theo. Và cuối cùng người cha mới nói với bà vợ của mình, nói bà về báo với con gái đi, tôi đã tìm ra một chàng rể rồi. Nhưng mà lúc đó ông bà báo xong xuôi, ông bà lại tiếp tục đi theo Đức Phật, coi người này đang ngồi đâu để chuẩn bị mở chuyện. Đức Thế Tôn biết được chuyện đó, Ngài đã dùng chân đang đi trên đường, Ngài ấn bàn chân đó xuống đất và lộ nguyên một cái bàn chân của Đức Thế Tôn. Và cái người đó lại biết coi tướng, nói rằng cái bàn chân này rất bằng phẳng, bàn chân này ở chính giữa có hình bánh xe ngàn căm. Và với bàn chân bằng phẳng như vậy, người này là không còn tất cả mọi dục vọng của thế gian. Và người này là một con người giải thoát, cho nên chắc con gái mình sẽ không có cửa vào. Và đúng như vậy. Sau đó hai ông bà thấy Đức Thế Tôn đang ngồi ăn cơm, và hai ông bà cứ ngồi một bên. Và sau đợi Đức Thế Tôn ăn xong, Đức Thế Tôn hỏi ông bà có chuyện gì, thì ông bà mới nói rằng tôi có một đứa con gái mà nó đẹp dữ lắm, ai nhìn nó là phải xỉu. Mà bây giờ tôi muốn gả đứa con gái đó cho Ngài để nó nâng khăn, nó sửa túi cho Ngài. Lúc đó Đức Thế Tôn mới nói, ta là một trong những người đã ra khỏi tất cả mọi dục vọng của thế gian, cho nên nhìn hình dáng của con người ta biết đây không phải là một trong những cái sự tốt đẹp, mà nó chỉ là một cái túi da đang đựng tất cả những đồ hôi thối ở bên trong mà thôi. Tức là con người này nhìn bên ngoài thì ai cũng đẹp, ai cũng rạng rỡ như vậy, nhưng mà xin thưa bên trong nó cái mùi nó khó chịu lắm, nó thum thủm, nó kỳ cục lắm. Không biết các vị có chịu đựng được cái mùi đó hay không, mà không biết các vị có bao giờ cảm nhận được trong cái con người này nó có cái mùi thum thủm đó không? Có không? Dạ, như vậy thì các vị cũng có kinh nghiệm rồi ha. Mà nếu vị nào chưa có kinh nghiệm, chúng tôi chỉ cho các vị một cách để các vị có thể biết được cái mùi thum thủm đó. Các vị chỉ cần giả bộ một tuần không tắm thôi. Chỉ cần một tuần mà không tắm thì các vị sẽ biết được cái chuyện gì xảy ra. Cái mùi nó thum thủm nó bay ra, và các vị đi tới đâu là người ta giạt giạt, người ta né qua một bên hết. Bởi vì cái mùi đó chịu không nổi. Chịu không nổi. Cái mùi đó nó nghe cái mùi xông lên mà nó chua lè, chua lét. Mặc dù là không có liếm thử, nhưng mà nghe cái mùi thôi là đã thấy nó chua ơi là chua rồi. Nói như vậy có nghĩa rằng cái thân thể này chỉ cần 3 ngày không tắm, chứ đừng nói là 7 ngày, 7 ngày là người ta xỉu hết. Chỉ cần 3 ngày không tắm thôi là mình thấy mình đứng ở đâu mình cũng phải đứng dưới gió, chứ đừng có đứng trên gió. Rồi có nhiều người không tắm mấy ngày liên tục như vậy, nhưng mà sợ người ta biết cho nên lấy cái nước gì đó xịt vô. Ôi trời ơi, cái xịt vô nó còn bốc lên dữ dội nữa. Bình thường thì nó chưa bốc, nhưng mà nhờ xịt cái đó vô là tự nhiên cái chất xịt đó là một cái chất gọi là chất khí nhẹ. Cho nên khi xịt vô rồi bắt đầu nó bay thong thoảng, nó bay qua bay lại, và cái mùi của mình nó bay qua bay lại là người ta chết luôn. Mình không tắm thì mình đừng có xịt, thì người ta không biết. Biết là khi nào đứng trên gió, chứ còn đứng dưới gió là không biết. Còn mà xịt vô rồi là đứng dưới gió, trên gió đều biết hết. Như vậy thì cái mùi đó khó chịu lắm thưa các vị. Nhưng mà đó là nói lúc mà các vị còn sống. Mà nếu mà các vị chết rồi là xin thưa cái mùi này là ra người nằm ngửi thấy là bệnh hết. Cho nên một cái nơi nào đó mà thương ông, thương bà, thương con, thương cháu, mà để cái hàng ở trong nhà mà qua tới ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7 là các vị thấy là chết hết. Mặc dù trong hàng đó người ta đã đổ lá trà, mua cả bịch trà, bao trà để đổ vào trong đó. Lá trà đó có tác dụng là nó hút tất cả những cái chất dơ. Cho nên khi mà các vị mà nhà mình mà có hữu sự đám tang, các vị đừng bao giờ nấu trà mà mời mọi người. Bởi vì cái trà đó nó có một cái lực hút rất mạnh, nó sẽ hút tất cả những cái khí bên ngoài vô. Cho nên nếu mình làm đám tang mà mình mời trà, tại trà là một trong những cái câu chuyện đầu môi câu chuyện, nhưng mà thật ra cái trà đó rất là nguy hiểm, người nào uống xong cái ly đó là về là bệnh luôn. Cho nên ngay cả nhà sư đi tới đó mà làm đám tang, nhà sư làm xong đám tang là về phải tắm nước nóng để xả một cái khí độc ra ngoài. Và Phật tử nào mà đi đám tang xong cũng phải về tắm để xả hết tất cả những cái chất độc ra ngoài, và tắm nước nóng chứ không được tắm nước lạnh nữa. Tắm nước nóng. Cho nên nếu mà có hữu sự mà các vị có khuyên người ta thì các vị phải nên khuyên, nên có nước lọc trắng là tốt nhất. Và hàng là không nên để quá lâu. Mặc dù nói như vậy thôi, có nhiều người quá thương cha, thương mẹ, nhưng mà thương không đúng cách. Chúng ta để quá lâu và cái xì ra từ trong cái thân thể đó là, xin thưa, nó sẽ làm cho bác nhiều người phải bệnh. Và nếu mà người nào không biết là bệnh suốt gần 2-3 tuần lễ, bắt đầu khí nó bắt đầu xả ra từ từ. Mà nếu chúng ta biết, chúng ta tắm nước nóng liền thì nó được xả ra nhanh chóng. Cho nên thân thể của con người, các vị đừng có nghĩ rằng nó thơm tho, nó như vậy đó, nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái túi da đang đựng những đồ ôi thối từ bên trong mà thôi. Và Đức Thế Tôn nói một sự thật hiển nhiên là như vậy. Nhưng mà lúc mà Đức Thế Tôn nói như vậy thì cái cô tỳ nữ cổ mới được cô đó ra sai là hãy xem thử coi chàng trai đó đẹp như thế nào mà mẹ ta lại kêu ta ra. Cô này không ra. Rồi sau tỳ nữ mới về nói rằng đúng là một người đẹp cực kỳ. Người đó có 32 tướng tốt, người đó có 80 vẻ đẹp. Nhưng mà người này lại nói rằng cô giống như là một cái túi da đựng những đồ nhơ nhốt. Và cô nghe tới đó thì cô giận kinh hồn. Bởi vì chưa có ai dám nói với cô điều đó. Chưa ai dám nói. Đây là lần đầu tiên có một người dám nói như vậy. Cho nên cô giận ghê gớm lắm. Và sau đó cô thất vọng vì đã không đến được với người này. Cho nên cô đã bắn tiếng cho nhà vua. Nhà vua Kausala đã cưới cô và đưa cô lên cái vương vị của một vị hoàng hậu. Một vị hoàng hậu. Nhưng mà từ ngày được làm hoàng hậu, cô vẫn mang một nỗi ấm ức ở trong lòng. Bởi vì có người đã từng chê mình. Nhưng mà Đức Thế Tôn đang nói một sự thật phũ phàng giữa cuộc đời. Đức Thế Tôn đâu có chê bất cứ người nào, thương còn không hết, huống chi là chê. Nhưng mà chính trong một cái thân da thịt hôi thối đó, Đức Thế Tôn nói phải ráng tu tập để đổi cái xác thân này, để lấy một cái pháp thân thường trụ, lấy được một cái tự tánh Di Đà, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Có nghĩa rằng tu để cuối cùng để đổi chuyển một cái pháp thân, và cái pháp thân này sẽ về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không thể mang một cái xác thân phàm phu này về Cực Lạc được đâu, thưa các vị. Cho nên tu để đổi chuyển một cái pháp thân đó, một cái thân thường trụ không vỡ, không tan, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, chỉ có thân đó mới được về. Nhưng cô hoàng hậu đó làm sao biết được. Cho nên cô rất giận. Khi Đức Thế Tôn và cùng với Tôn giả A Nan tới đó, và cô đã thuê 500 người ăn mày ăn xin tại thành phố đó, và nhiệm vụ của các vị đó là phải chửi Đức Thế Tôn, chửi từ ngày hôm nay cho đến 7 ngày sau, và chửi liên tục từ ban sáng cũng như ban ngày và cũng như ban đêm, đi đâu cũng chửi cả. Và hỏi thưa các vị, các vị là những người đã từng tu tập, đã từng đi Phật thất rồi, nhưng mà cái khả năng các vị nghe chửi được bao lâu? Được 1 tiếng đồng hồ, hay là 2 tiếng đồng hồ, hay là 3 tiếng đồng hồ? Mà nếu như ai đó mà cứ ngồi lải nhải nói từ sáng đến chiều, các vị có chịu nổi hay không? Chịu nổi không? Chịu không nổi hả? Dạ vâng, khó để mà chịu nổi. Ta nói trời đánh phải tránh bữa ăn, tức là bữa ăn là không được chửi. Nhưng mà người này họ chửi luôn cả bữa ăn. Cho nên đây là một trong những điều kỵ. người ta có khả năng chịu đựng được, nhưng mà trong lúc người ta đang ăn cơm mà chửi là người này không thể tha thứ được. Cho nên từ ngay chỗ đó biết bao nhiêu chuyện xung đột xảy ra trên mâm cơm. Có nghĩa rằng trên mâm cơm, xin thưa đừng bao giờ nói điều gì cả. Trời sinh ra chỉ có một cái miệng thôi, cho nên cái miệng ăn cơm rồi thì đừng có nói, mà nói thì đừng có ăn. Còn có những người vừa nói vừa ăn, ai chịu nổi? Ai chịu nổi? Vừa nói vừa ăn vừa lải nhải như vậy, và trên mâm cơm như vậy là xin thưa thế nào cũng có chuyện. Cho nên một trong những vấn đề là chúng ta cần phải thận trọng, cần phải thận trọng. Và chửi liên tục như vậy suốt 7 ngày và bản thân của chúng ta không ai có thể chịu đựng nổi, trong đó Tôn giả A Nan cũng chịu đựng không nổi. Tôn giả A Nan đã từng theo Đức Thế Tôn làm thị giả và rất lâu năm, thế mà Tôn giả A Nan còn chịu không nổi và mới nói nhỏ với Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, bây giờ xin ngài đừng có ở chỗ này nữa. Ngài hãy chuyển qua một cái đất nước khác đi, bởi vì nơi đó dân chúng cũng như là tất cả vua quan họ trải cái thảm đỏ lên để mà rước ngài vào hoàng cung, rước ngài vào một cái nơi sang trọng nhất. Ngài ở đây để làm gì? Trong khi họ không trải thảm đỏ mà họ trải ra một cái thảm chửi. Họ chửi mắng ngài từ cái ngày ngài đến và cho tới ngày hôm nay là gần 7 ngày rồi. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã hỏi lại Tôn giả A Nan: ông nghĩ sao? Nếu như một người bác sĩ trị bệnh cho mọi người, nhưng mà khi bác sĩ tới trị bệnh thì có một vài người điên, họ chửi luôn cả bác sĩ. Người tỉnh thì người ta rất quý trọng bác sĩ, nhưng có một vài người điên, họ không biết ông đó là bác sĩ và họ chửi luôn cả bác sĩ. Họ nói cái ông là đồ mắc dịch, đi vào các chơi. Và khi chửi như vậy thì người bác sĩ này có nên trị tiếp cho người bệnh nhân đó hay không, hay là chửi lại: ông dám chửi tôi là đồ mắc dịch hả? Ông mới là đồ mắc dịch. Thế là chửi, ông bác sĩ chửi lại người đó rồi cuối cùng giận bỏ đi luôn. Theo các vị là người bác sĩ đó có nên giận người điên hay không? Ủa tại sao không giận? Người điên đó chửi mình mà. Dạ vâng, các vị nói hoàn toàn chính xác. Bởi vì người đó điên mà, tại sao mình giận họ làm gì? Họ điên mà. Nhưng mà có nhiều người nói: tôi thấy rõ ràng người đó không có điên. Người đó không có điên mà họ vẫn chửi mình, thì lúc đó các vị có giận không? Người điên mà chửi các vị là các vị giận. Bây giờ một người không điên mà người đó tự nhiên ngồi lải nhải chửi các vị từ sáng đến chiều, các vị có giận không? Có không? Nếu mà giận thì sao? Chửi lại. Có chửi lại không? Các vị cứ tưởng rằng cái người đó không điên, nhưng mà cũng điên luôn đó thưa các vị. Cái người mà thật sự bệnh điên mà họ chửi mình, các vị tha thứ được. Còn cái người mà các vị tưởng rằng họ không điên, họ đang chửi mình, các vị không thể tha thứ được. Nhưng thật ra họ cũng đang điên. Họ cũng đang điên, bởi vì nếu như họ không điên, họ tại sao họ chửi các vị làm gì? Họ cũng đang điên đó. Có điều là các vị nói rằng: không, tôi thấy rõ ràng là bà đó vẫn tỉnh, bà đó đi tới đi lui, còn kêu được người này, kêu vô tiệm phở, biết kêu tô phở ăn rõ ràng mà. Điên ở đâu mà điên? Điên là không biết ăn, không biết uống, uống mà không biết mình đang uống, ăn mà không biết mình đang ăn thì mới gọi là người điên. Nhưng mà người này không có điên, thấy rõ ràng là uống người này vẫn biết mình đang uống, người này đi vẫn biết mình đang đi, như vậy sao gọi là điên? Mà người đó lại chửi tôi, hỏi làm sao tôi chịu nổi. Nhưng các vị phải nghĩ một điều, người này cũng đang rất đang điên mà điên nhẹ nhẹ. Cũng đang điên mà điên nhẹ nhẹ. Họ điên nhẹ nhẹ cho nên họ cũng còn cầm một ly nước để uống được. Họ biết đi hướng này hướng nọ. Như vậy là họ cũng đang điên. Các vị đừng tưởng họ không điên. Cho nên nếu mà họ là người điên, dù điên nặng hay điên nhẹ, nhưng mà có điều là con chúng sanh thì phân biệt rằng đây là điên nặng thì tha, mà điên nhẹ nhẹ là không tha. Nhưng mà Đức Thế Tôn điên nặng cũng tha, mà điên nhẹ nhẹ cũng tha luôn. Cũng tha luôn. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói người bác sĩ đó không nên bỏ đi, mặc dù người bệnh nhân đó đang mắng chửi bác sĩ, nhưng bác sĩ vẫn cứ cười và vẫn cứ vui vẻ. Và người bác sĩ đó không nên bỏ đi. Và cũng thế, Đức Thế Tôn nói với Tôn giả A Nan rằng ta đến đây là để ăn trị bệnh cho tất cả những người đang chửi mắng không hiểu. Họ đang bị một bức màn vô minh u tối. Ta khởi lên một tấm tình thương đến cho tất cả những người này. Và mặc dù họ đang ngồi đây 500 người, họ đang chửi ta, nhưng mà ta chưa hề trong số đó chưa từng ghét một người nào. Sau khi chửi hết đúng 7 ngày, những người mà chửi Đức Thế Tôn suốt 7 ngày đã quỳ mọp với chân Ngài và xin Ngài cho con được quy y. Tôn giả A Nan không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà những vị đó nói rằng con biết Ngài là Bậc Thánh. Lý do rằng con là một trong những người là chửi có trình độ. Con chửi từ ở trong nhà mà con chửi ra ngoài đường, và con chửi từ ở ngoài xã hội cho đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ con móc ra con chửi hết. Và xưa nay con chửi là không có người nào mà bình tĩnh và điềm nhiên trước cái lời chửi của con. Cho nên con là một trong những người chửi có trình độ. Thế mà con chửi suốt 7 ngày 7 đêm như vậy mà vẫn không làm cho Ngài động tâm. Không làm cho Ngài động tâm. Và con biết Ngài chính là một bậc thánh giữa nhân gian. Rồi con nghe hết toàn bộ cái câu chuyện Ngài nói với Tôn giả A Nan, con nghe hết, con hiểu hết, và con biết được cái tình thương của Ngài là Ngài không hề giận các con ở đây, mà Ngài còn thương tất cả tụi con. Tụi con thấm thía cái tình thương đó. Chưa ai trong cuộc đời là thương tụi con như thế. Chỉ có tình thương thôi, con sẽ sẵn sàng quy phục. Nhưng nếu ai khởi với con một tâm ác, con sẽ ác lại với họ tới cùng. Nhưng chính vì cái tình thương của Ngài đã khiến con đã mềm lòng, và con nói rằng trên đời này con sẽ không tìm được người thứ hai. Do vậy cho nên xin Ngài quy y cho con. Thế là Đức Thế Tôn đã quy y hết toàn bộ cho 500 người ăn mà ăn xin ở tại đó. Và sau đó Đức Thế Tôn còn dạy cho họ niệm Phật nữa. Và từ nay họ không còn sống một cuộc đời nghèo khó nữa. Bởi vì họ ai biết niệm Phật là từ nay không còn khổ nữa. Bởi vì sao? Bởi vì có một câu nói rằng ai biết niệm Phật Di Đà ăn tới già không hết. Cho nên nếu biết niệm Phật là bảo đảm không bao giờ đói và cũng chẳng bao giờ khổ, ăn tới già cũng không hết. Điều đó chứng tỏ rằng các vị thấy các nhà sư ở đây đâu có làm lụng giống như Phật tử, nhưng mà tại sao vẫn cuối cùng vẫn có cái ăn? Là bởi vì chỉ có một câu thôi, đó là niệm Phật Di Đà. Cho nên bây giờ tới già các nhà sư cũng không đói. Cũng không đói. Cho nên mình cũng vậy. Nếu tất cả các đạo tràng ở đây, tất cả mọi người đều tinh tấn niệm Phật, chúng tôi dám chắc rằng không có ai trong đây đói ngày nào. Chúng tôi không biết các vị, đây là lần mà chúng tôi gặp gỡ tất cả các vị trên một đạo tràng. Nhưng chúng tôi biết một điều rất chắc chắn và bảo đảm rằng trong đây không có người nào nghèo và cũng không có người nào khổ cả. Bởi vì sao? Các vị đang ngồi giữa đạo tràng này, các vị đang tu tập. Như vậy thì với sự tu tập của các vị là Phật trời không để cho bất cứ người nào đói cả. Nếu mà người nào lỡ mà có niệm Phật ở đây mà đói thì xin thưa các vị cứ gặp ni sư. Cứ gặp ni sư. Nhưng mà chúng tôi dám chắc một điều rằng các vị không ai nghèo và không ai khổ cả. Bởi vì các vị đã có sự thực tập. Và 500 vị đó đã từng thực tập như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn đã độ. Và sau đó đất nước Kosala chửi mắng Ngài, đón tiếp Ngài không nồng hậu. Nhưng sau đó tất cả mọi người đều trải thảm để rước Đức Phật. Và chính nhà vua sau đó cũng rước Đức Phật. Và nhà vua sau đó biết được cái câu chuyện rằng bà hoàng hậu của mình đã hãm hại Đức Thế Tôn, cho nên sau đó đã phế truất bà hoàng hậu đó. Cho nên khi mình đang có phước nên tận hưởng phước báo của mình, đừng bao giờ làm tất cả những điều ác. Người nào đang có phước báo mà cứ nghĩ ý lại mình có tiền giàu sang phú quý rồi tha hồ làm chuyện ác thì coi chừng phước báo tới. Có nhiều người rất là bực mình. Tại sao Đức Thế Tôn nói rằng người nào có tu sẽ có phước báo, người nào hiền sẽ có phước báo, mà tại sao tôi thấy cái ông đó ổng dữ quá trời quá đổi, mà tại sao ổng lại giàu sang dữ vậy? Cái đó là các vị chỉ mới thấy một chiều thôi. Ông mới giữ là giữ sau này thôi, chứ còn trước đó ông hiền lắm, cho nên ông mới có phước báo nhiều như vậy. Nhưng bây giờ ông ý lại, ông giàu có, nên cuối cùng ông ý lại, ông muốn chửi người này, chửi người nọ. Cho nên đây chỉ là mới là sự phát sinh. Cho nên một trong những vấn đề mà cái bệnh thế kỷ của tất cả mọi người đó chính là cái chứng bệnh thờ ơ trước mọi người chung quanh. Và chính cái thờ ơ đó, nó làm cho con người của mình đã dần dần thay đổi. Nó cái tính ích kỷ nó xông lên. Và với cái tính đó không ai muốn gần người đó. Người này càng sống với cái tính ích kỷ bao nhiêu thì càng sống càng xa với tất cả mọi người chung quanh. Cho nên chỉ cần học được từ nơi Đức Thế Tôn một cái tình yêu thương, để khởi lên trong tâm thức của mình một cái tấm lòng tha thứ và vị tha, tha hết tất cả mọi người. Tha không phải chỉ một lần, mà tha không phải chỉ hai lần, ba lần, bốn lần, không phải là tới năm lần là đưa công an, không phải như vậy. Mà tha, tha hoài, tha tính 100 lần luôn, 1000 lần vẫn cứ tha thứ. Có khi có nhiều người nói cái tình thương của tôi tha thứ, cái tha thứ của tôi có giới hạn, tha thứ được 3 lần thôi, chứ còn lần thứ 4 là chết với tôi. Nhưng mà xin thưa Đức Thế Tôn thì lại khác. Đức Thế Tôn tha thứ từ lần này sang lần khác. Chẳng hạn như tối tất cả những đứa con của Ngài, ai bị lạc lõng đang rơi vào giữa biển sanh tử mê mờ, và cứ vừa, chẳng hạn như Ngài Địa Tạng vừa nắm tay người đó kéo ra từ nơi địa ngục, vừa mới kéo ra xong tiếp tục nó đi giết người, thế là nó rớt trong địa ngục nữa, nên lại nắm tay nó kéo ra, nó lại đi trộm cắp, cuối cùng rớt vô địa ngục. Ngài Địa Tạng phải kéo một người, mà phải kéo đi kéo lại tới 5-6 lần, mà 5-6 lần là còn ít, có nhiều người cả 100 lần, cả 1000 lần như vậy. Nhưng Ngài Địa Tạng không có, không phải là mỗi lần kéo nó ra vậy cái bắt đầu la nó, chửi mắng nó, nói rằng tại sao mày ngu dữ vậy, tao đã kéo mày ra là đã được 5-10 lần rồi mà tại sao mày vẫn còn tiếp tục chung vô địa ngục. Xin thưa không có chửi như vậy được, bởi vì đó là tánh u mê và ám chướng. Cho nên mình sống giữa thế gian này, sự hiện hữu của tất cả những người chung quanh mình rất là quan trọng. Chẳng hạn như nếu nói về tu thì tất cả các vị cũng có thể ở nhà cũng tu được vậy. Có nhiều người nói rằng con ở nhà con cũng niệm Phật, lên đây con thấy con cũng niệm Phật. Như vậy thì thôi con ở nhà con niệm Phật, con khỏi lên chùa. Nhưng mà xin thưa các vị sẽ thấy một điều khác biệt, rằng lên chùa Vũ Quang các vị tu nó khác hơn là các vị tu ở nhà. Các vị thấy khác chỗ nào không? Khác không? Khác nhiều lắm thưa các vị. Ở nhà bây giờ nãy giờ các vị mà ngồi hơi mỏi mỏi, mình lấy cái ghế bố ra mình ngồi rồi, mình hơi mệt mệt cái mình bắt đầu nằm dài, mình thấy hơi nóng nóng cái bắt đầu mình mở máy lạnh. Ở nhà tu được máy lạnh, ở đây tu không có máy lạnh. Nhưng mà thật ra cái nơi mà đang khó khăn nhất lại là cái nơi mà nó lại tăng một cái giá trị của sự tu tập cao nhất. Còn mỗi thứ mà đầy đủ quá thì ta không thấy được cái giá trị. Chẳng hạn như bữa nào mà chúng ta đi đâu đó, cho lẽ cuộc đời chúng ta giam vào trong cái phòng có máy lạnh hoài sao, chúng ta phải đi đây và phải đi đó. Mà lỡ mà bữa nào mà đi ra khỏi nhà, bữa đó là hết tu, bởi vì nóng quá. Cho mình nói nóng quá làm sao tu. Rồi khi mà mình chỗ nào mà lạnh quá, mà nói lạnh quá tôi cũng không tu được, tôi phải tu ở chỗ nào mà khí hậu vừa vừa ôn hòa tôi mới tu được. Nói như vậy có được không? Xin thưa không được. Tu ở mọi hoàn cảnh, ở chỗ nào cũng tu được, ở chỗ sạch đẹp cũng tu được, ở chỗ nào mà nó nhơ nhuế cũng tu được. Bởi vì bên nhơ nhuế đó một đó hoa sen xuất hiện thơm lừng và đem sự ngọt ngào đến cho tất cả mọi người. Đó hoa sen không mọc ở nơi mà có nước trong nước sạch, mà đó hoa sen mà mọc những nơi đó thì đó hoa sen này sẽ bị chết, bị héo, bị tàn khô. Nhưng ngược lại, nơi nào bùn nhơ nước động thì nơi đó hoa sen nở rất là tốt. Và ở tại Đồng Tháp có một sự kiện rất lạ, một cái bông sen nó to hơn tất cả các bông sen khác. Bông sen khác nó chỉ to một, nhưng bông sen này nó to gấp 5 lần bông sen bình thường, và lá sen đó cũng to gần cả một thước lá sen, mà một thước như vậy rất là to. Và đối với bao nhiêu người họ thấy sự kiện lạ rằng tại sao có một cái bông sen to và có một cái lá sen lớn, nhưng họ lại không biết một điều rằng cái cây sen đó, lá sen đó nó mọc ở ngay ở một cái nơi mà nước rất là sâu. Nước càng sâu, ví dụ như nước sâu một thước thì nó ra khác, mà nếu nó sâu hai thước thì bông sen ra khác, nếu sâu ba thước, bốn thước thì khác. Và cái chỗ đó là cái chỗ nước trũng, đất nó trũng ở dưới, cho nên đang một thước tự nhiên đẩy xuống hai ba thước, và từ nơi bùn, nơi nước động, nơi tăm tối đó thì một cái đó hoa sen đã xuất hiện và nó vượt qua khỏi một cái mực nước ba thước và nó tự động vươn lên giữa hư không. Và khi nó vươn lên, một cái đó sen to, thiệt là to, và lá sen cũng to so với tất cả những lá sen khác. Như vậy thì chỗ nào càng bùn nhơ nước động bao nhiêu, chỗ nào càng sâu thẳm bấy nhiêu, mà nếu biết vươn lên thì đó là một đó hoa sen to nhất, thơm lừng nhất. Cho nên người nào đang đau khổ nhiều giữa cuộc đời thì tất cả những người đó nếu biết vươn lên, biết niệm Phật thì người này sẽ mau thành tựu hơn. Người nào mà không đau khổ thì cũng niệm Phật, nhưng mà cái câu niệm Phật của người không đau khổ không nhập được vào trong tâm. Còn người nào mà đang đau khổ nhiều, chúng ta tưởng rằng người đau khổ họ sẽ tu không được, nhưng mà khi họ nắm được câu niệm Phật, họ nhập vào trong tâm thức đó, và do nhập vào trong tâm cho nên họ niệm Phật câu nào là chắc câu đó. Cho nên người càng đau khổ nhiều chừng nào, họ càng tìm thấy niềm vui an lạc từ câu niệm Phật nhiều chừng nấy. Cũng đồng thời niệm Phật thôi, nhưng mà có người cảm thấy an lạc rất sâu sắc, đi đâu cũng nói trời ơi tôi hạnh phúc ghê gớm lắm từ một câu niệm Phật. Từ ngày tôi tu 7 ngày ở tại một cái thất ở tại chùa Vũ Quang, tôi cảm thấy vừa mới ra một cái tôi cảm thấy như tôi đang đi trên mây, và tôi không phải là người bình thường, và tôi đã tưởng chừng như tôi đúng là người cõi trên về. Bởi vì sao? Tôi cảm thấy an lạc, tôi cảm thấy hạnh phúc, một niềm an lạc, một niềm hạnh phúc đang trào dâng từ ở trong tâm thức, cho nên tôi hạnh phúc ghê gớm lắm. Nói như vậy có nghĩa rằng đừng vội sợ tất cả những vấn đề đau khổ đang xảy ra. Chúng ta hãy làm lại từ đầu. Khi chúng ta đang sống một cuộc sống thờ ơ, chúng ta không biết đến tất cả những người khác, chúng ta để một cái trái tim của mình nó khô héo, chúng ta bỏ đi một cái lòng vị tha, một cái lòng thương người. Nhưng tất cả những điều đó, tại sao chúng ta lại sống lãnh cảm, tại sao chúng ta sống vô cảm, tại sao chúng ta sống thờ ơ? Đó là những em bé đã thiếu sự giáo dục từ trong cuộc sống. Cha mẹ yêu chiều con cái quá, cho nên cuối cùng đã không dạy cho nó một bài học vươn lên giữa cõi đời. Và cũng từ ở trong tâm thức của tất cả mọi người, một trong những cái chứng bệnh của sự thờ ơ, một trong những chứng bệnh của sự vô cảm, đó chính là do một cái sự thiếu vắng của một cái tình thương. Mà tình thương thiếu vắng đó là thiếu đi một cái từ bi hỷ và xả. Mà từ bi hỷ xả đó là một trong những chất liệu ngọt ngào. Nếu ai sống đúng với bốn cái chất liệu từ bi hỷ và xả, xin thưa người này sẽ cảm thấy an vui giữa cuộc đời, và giữa cuộc đời này không có gì phải buồn phiền, không có gì phải lo lắng, không có điều gì phải sầu muộn. Từ là ban cho, bi là cứu khổ, bi là thương xót tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn, hỷ là quan hỷ với tất cả mọi người, không có gì phiền giận, ai cúng dường nhiều mình cũng quan hỷ, ai cúng dường ít mình cũng quan hỷ, ai niệm Phật nhiều mình cũng quan hỷ, ai niệm Phật ít mình cũng quan hỷ. Có nghĩa là người ta biết tu là được rồi, chứ đừng có chê. Tôi thấy bà đấy nha, là tu không bao nhiêu. Chúng tôi thấy có nhiều người tu rồi nhưng mà xài xể người ta như vậy đó. Không biết các vị có nghe câu này không? Có thường nghe không? Ồ, cũng nghe nữa hả? Dạ, chúng tôi cũng hay nghe câu này. Nói rằng bà nha, lúc này nha, không thấy tinh tấn, xài xể người ta. Rồi tôi thấy bà đó nha, niệm Phật là lên niệm Phật không bao nhiêu. Nhưng mà có khi người ta niệm Phật trong tâm mình đâu có nghe. Cho nên là xài xể như vậy là bản thân mình bị hại, bản thân mình bị thiệt. Cho nên là ai niệm Phật ít mình cũng hoan hỷ, ai niệm Phật nhiều mình cũng hoan hỷ, lúc nào cũng hoan hỷ. Nhưng mà hoan hỷ xong phải nhớ thêm chữ xả, xả liền. Có nghĩa rằng chuyện tới, tới đạo tràng của chùa Bửu Quang để tu tập là đừng mang chuyện nhà tới, phải xả hết chuyện nhà ra ngoài cổng chùa. Chuyện ở nhà là bỏ ngoài nhà, chuyện lên chùa là cứ lo tu tập. Chứ còn có nhiều người theo chúng tôi thấy là đang niệm Phật mà cứ khiều khiều, bà có biết không, nhà tôi bữa nay dày dày dày, cái hồi cái họ khiều nữa, nói bà có biết không, con cái tôi bữa nay nó dễ thương lắm, rồi bà có biết không, cứ bà có biết không hoài thôi. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta tu như vậy, nhưng mà thật ra là chúng ta đang bị vướng mắc, chúng ta không chịu xả. Mà nếu mà các vị không xả, các vị đang khiều khiều nói chuyện như vậy, các vị có niệm Phật được không? Hay là các vị nói dạ không, con khiều khiều chứ trong tâm con niệm Phật, miệng con thì con khiều khiều nhưng mà tâm con là vẫn niệm Phật, có người nào vậy không? Dạ nếu mà các vị có thì chúng tôi gọi các vị là thánh luôn á. Miệng thì nói chuyện nhà mà tâm mà niệm Phật, làm gì niệm Phật nổi thưa các vị. Cho nên mà khiều 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 kiểu đó là hết niệm Phật. Như vậy thì muốn niệm Phật được là cần phải xả. Xả cái gì? Xả chuyện thế gian, phải buông xả tất cả mọi chuyện thế gian ra, và cuối cùng phải tu tập, lấy cái chữ từ, chữ bi, chữ hỷ, chữ xả để mà tu tập. Và chúng ta phải ứng dụng thường xuyên bốn cái chữ này vào ngay giữa cái hội chúng này, trong một cái thất này để tu tập. Có nghĩa rằng chúng ta nếu sống được như vậy, xin thưa rằng ở trong hội chúng này không có ai lại ghét bỏ người đó được. Hỏi chứ mình đang sống với chữ từ là thương yêu người đó. Người đó tự nhiên lỡ đang đi dấp bậc thang té xuống, các vị chạy tới, các vị ôm người đó, đỡ người đó lên. Hỏi theo các vị là cái người được đỡ thì họ có thương các vị không? Thương không? Thương. Người đó sẽ cảm ơn các vị ríu rít, trời ơi không có, như không có cô là tôi té chuối nhủi rồi đó, tôi lãnh đủ rồi đó, nhưng mà nhờ có cô. Như vậy đó chính là từ. Rồi một người mà lỡ bị té, đang bị trật giò, trật cẳng, đang ngồi bóp bóp cái mình lại, mình nói một câu trời ơi cô bị sao, có sao không cô? Hỏi thăm một câu thôi, nhưng mà tự nhiên cái người kia nghe mát ruột. Còn tự nhiên mình bị trật giò, trật cẳng, cái người đi ngang qua, trời ơi bà trật giò đáng đời. Các vị nghe câu đó các vị thấy như sao? Trời ơi nghe cái bà đó, cái mình sẽ nói luôn một câu nữa, cái đồ mắc dịch. Người ta đau kể người ta mắc mớ gì phán cho một câu chi kỳ vậy. Nếu nói được một câu im dịu và ngọt ngào thì nên nói, còn nói không được thì im lặng lặng lẽ bỏ đi, chứ đừng có nói là đáng đời. Nói vậy là chết luôn, họ nghe họ buồn lắm thưa các vị. Khởi lên một cái lòng bi thương, cái lòng bi của mình ở đâu? Nếu các vị nói người ta là đáng đời, mai mốt các vị mà bị lại, mai mốt người ta cũng nói đáng đời luôn, là các vị lúc đó chết luôn. Cho nên cái gì nó cũng có nhân và cái gì nó cũng có quả. Cho nên đừng bao giờ dùng những lời thờ ơ đó để nói với mọi người. Hãy khởi tấm lòng từ bi thương yêu. Và ngoài cái thương yêu ra còn phải có hỷ và có xả, hoan hỷ với những thành công của người khác. Đừng bao giờ giận hờn, hoan hỷ với tất cả mọi người và gặp ai cũng nở một nụ cười tươi. Chẳng hạn như có những người các vị chưa từng quen biết, bữa nay các vị vào đây mới các vị mới biết. Nhưng mà gặp người đó các vị cứ mỉm cười trước đi, thì các vị sẽ thấy cái gì? Một người không quen mà tự nhiên các vị cười, có nhiều người nói cười như vậy vô duyên. Người ta không cười với mình là tự nhiên mình cười hề 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 vậy sao được. Nhưng mà nếu các vị cười như vậy thì cái người đối diện của các vị sao? Họ có trợn mắt lên, họ có nhăn mày được không? Theo các vị có được không? Như vậy thì khi các vị cười với người đó thì các vị sẽ cảm nhận người đó sẽ như thế nào? Dạ vâng, một điều các vị sẽ cảm nhận rằng người đó sẽ cười lại với mình. Nhưng mà hai người cười qua xong xuôi rồi hỏi, ủa mình quen người này hồi nào? Đâu có quen. Nhưng mà không sao thưa các vị, trước lạ sao quen. Chỉ cần tặng cho họ một nụ cười trước đi, rồi mình cảm thấy một niềm vui, là tự nhiên mình cảm thấy trong lòng của mình rất là vui, rất là vui. Cho nên một trong những nụ cười nó rất quan trọng. Chỉ cần ai đặt sẵn một nụ cười trên môi và gặp người nào cũng tặng cho người đó một cái, tặng cho người này một nụ cười, tới chỗ này gặp tặng cho người một nụ cười, tới chỗ kia tặng cho người kia một nụ cười, gặp bao nhiêu người là tặng bấy nhiêu nụ cười, và tặng nụ cười từ sáng đến chiều tối luôn, tức là tặng liên tục. Nhưng mà tặng xong nụ cười có mất không thưa các vị? Dạ, tặng rất nhiều nhưng chẳng bao giờ mất. Chẳng bao giờ mất. Mà trong khi tặng thì các vị được cái gì? Được những niềm vui. Như vậy có nên tặng không? Nên tặng. Cho nên là chút xíu sau khi chúng tôi giảng xong là các vị gặp ai, các vị phải cười tặng người ta liền. Chỉ có cười tặng thôi là tự nhiên các vị thấy cuộc đời hết khổ. Người nào đang chửi các vị tặng cho họ một nụ cười. Người nào mà ở nhà mà người đó con cái nó đang gây lộn, các vị cũng tặng cho nó một nụ cười. Ông chồng ông đang quạo quọ chiều, mình đi tu 7 ngày mà ông về ông quạo quọ, ông nói sao bà đi lâu quá, tặng cho ông một nụ cười. Cái câu này cô nói là nếu lỡ mà tặng cho ông nụ cười, ông nói bà đi tu 7 ngày sao tự nhiên bà điên lên vậy. Hồi đó bà cũng đi tu 7 ngày, mỗi lần tôi khen bà, tôi mà nói bà một câu là bà chửi tôi ào ào. Mà tại sao lúc này tôi thấy bà hơi khác khác. Mỗi lần tôi chửi bà là bà tặng tôi một nụ cười lên sách. Nhưng mà ổng không hiểu, ổng tưởng mình chắc là mình người cõi trên. Nhưng mà xin thưa không phải, không phải. Chúng ta đang tặng cho người bạn của mình, mình đang tặng cho những người xung quanh mình một nụ cười an lạc, an lạc, chứ không phải một nụ cười te tét giống như là Đức Di Lặc. Cái cười kiểu đó người ta nói mình có chắc có vấn đề. Cười mà cười te tét, cười không thấy tổ quốc, cười nhắm con mắt lại. Nhưng mà nhớ là bình thường á, thì mình phải tặng một nụ cười bình thường thôi, nhưng mà ngày Tết thì phải tặng giống như Đức Di Lặc. Tại sao ngày Tết lại là ngày mùng 1 là ngày vía? Ngày vía tức là cái ngày hiện thân của Đức Phật Di Lặc. Bởi vì ngày đó Đức Di Lặc đã tặng cho cả nhân gian một nụ cười te tét, một cái nụ cười mà phải nói rằng hết cỡ thợ mộc luôn. Thợ mộc thì nó phải có cỡ, nhưng mà mình cười là cười hết cỡ luôn. Nhưng mà nhờ một cái nụ cười đó mà nó mang an lạc biết bao nhiêu người. Nó chỉ có một nụ cười đi, một nụ cười thôi mà nó xóa bao nhiêu nỗi khổ và niềm đau. Một người nào đang khổ, các vị gặp người đó đang khóc hu hu, các vị cứ cười đi là tự nhiên các vị thấy khác rồi. Hả? Dạ đó. Dạ đó đó. Chính vì cái chỗ đó nên tự nhiên cái mình người ta đang khóc hu hu hu, tự nhiên mình lại cười. Người đó có khóc được không thưa các vị? Có khóc được không? Tự nhiên người đó mất hứng, hết khóc luôn. Nói rằng tôi định tôi khóc là để yêu cầu chị khóc tôi luôn với tôi. Mà bây giờ tôi khóc mà chị cười làm sao tôi khóc được. Cho nên người này sẽ nín khóc. Như vậy thì một nụ cười của mình là xóa tan nỗi khổ và niềm đau. Cho nên đây là một trong những điều đi ngược lại với thế gian. Người ta khóc nhưng mình cứ cười. Người ta đang khổ, người ta đang mắng mình mà những cái cười. Khi các vị không biết các vị có bao giờ thực tập chưa? Ví dụ như bây giờ một người nào đó đang mắng mình thật nhiều, mắng mắng xối xả, tự nhiên cái mình ngồi mỉm cười với họ, các vị thấy sao? Người này có chửi nữa được không? Người này họ nói mất hứng, hết muốn chửi luôn. Tức là mình chửi nó để cho nó đau khổ. Mục đích của người ta là muốn cho mình phải đau khổ. Họ chửi để cho mình khóc lên, để mà họ chửi để cho mình tức tối lên. Nhưng mà té ra chửi một chập mà này, người này có cười không ạ? Như vậy thì hết chửi được. Và chỉ có một điều duy nhất và nhỏ như vậy thôi là một cái chữ hỷ. Chính cái chữ hỷ đó nó làm cho xóa tan biết bao nhiêu cái những cái thù hận, biết bao nhiêu khổ hận giữa thế gian, làm cho bao nhiêu người họ sẽ nhích lại gần nhau hơn, bao nhiêu người họ sẽ sống lại với một tình thương hơn. Nhưng bên cạnh với những ai không sống lại với những từ bi hỷ xả, thì ngược lại để sống với cái gì? Sống với lòng tham lam, sống với lòng sân hận, sống với lòng sân nhuế, sống với sự ngu si, u mê, ám chướng của mình. Và chính những cái ai đang sống với tham lam, sân hận và si mê đó, chính mình đã phá hủy những niềm vui an lạc trong tâm thức của mình. Và khi sống với những cái tham lam, sân hận và cái si ế đó, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta đi đâu cũng không vừa lòng, người kia nói một câu mình cũng không vừa lòng, người này nói một câu mình cũng không vừa lòng, và mình cứ mặc cảm, mình cứ mặc kệ mọi người và mình thờ ơ với tất cả mọi người. Nhưng xin thưa, nếu chúng ta sống ở trong cái tham sân si đó, chúng ta tiếp tục đau khổ. Và đau khổ không chỉ đời này đau khổ, đời sau cũng đau khổ. Đó là chưa kể chúng ta còn bị đọa vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện giữa nhân gian. Sự đản sanh của Đức Thế Tôn đó là đôi mắt tuệ chiếu sáng giữa nhân gian, nói cho mọi người rằng đừng bao giờ sống với cái tham lam, sống với sân hận, sống với si mê đó. Nó chỉ khiến chúng ta mỗi lúc mỗi thêm đau khổ mà thôi. Hãy nên sống với một sự vô tham, sống với không sân, sống với sự không có si mê. Hãy học giáo pháp, hãy niệm Phật và niệm Phật nhiều hơn nữa. Chỉ có một câu niệm Phật của tất cả các vị thôi sẽ xóa đi tất cả mọi sự thờ ơ trong tâm thức. Có những người thờ ơ mặc cảm từ ở bên ngoài thân thể, có những người thờ ơ mặc cảm từ ở trong tâm thức. Có nghĩa rằng bên ngoài thì thấy cười cười như vậy đó, nhưng mà bên trong là cái bộ tâm đang đóng kín lại, không muốn cho ai biết được cái tâm của mình, không muốn san sẻ với ai những nỗi khổ niềm đau, không muốn cho ai biết được cái tâm trạng của mình như thế nào. Nhưng xin thưa, nếu các vị muốn nói ra thì hãy cứ nói, đừng bao giờ đóng kín, đừng bao giờ hãy chất chứa vào trong tâm thức, hãy sổ hết ra. Chỉ có buông xả ra thì các vị mới có thể nắm được cái khác đi vào. Chỉ có các vị đừng có đem những câu chuyện ở nhà của mình tới đây, thì lúc đó các vị mới có thể xả được cái đó, thì các vị mới có thể niệm được câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong một bàn tay không thể nắm cùng một lúc hai thứ. Các vị đã nắm cái này rồi thì không thể nắm cái khác, cho nên cần phải xả cái này ra thì mới có thể nắm được cái khác được. Đây là một trong những nguyên tắc rất dễ hiểu. Cho nên nếu các vị có buông xả được cái tham tham, cái sân hận, cái si mê, thì sau đó các vị mới có thể nắm được cái sự tình thương yêu, các vị có thể biết được cái trí tuệ, các vị có thể biết được từ bi hỷ xả. Đó là một trong những điều tốt thật sự trong cuộc sống. Chúng ta một trong những người có trí tuệ cần phải nhận ra cần nắm cái gì và cần buông cái gì, chứ không phải cái gì cũng nắm hết. Thưa các vị, nỗi khổ niềm đau theo các vị là nắm hay buông? Buông. Như vậy thì cái gì nên buông các vị phải biết. Nhưng nếu như các vị đang muốn đi tìm một niềm vui an lạc thì lúc đó nên nắm hay nên buông? Nên nắm. Như vậy thì nắm bằng cách nào? Bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, các vị sẽ cảm thấy một điều rất màu nhiệm. Từ ngày biết niệm Phật, các vị sẽ thấy rằng tự nhiên mình lúc nào cũng tươi vui, tự nhiên lúc nào mình cũng an lạc, tự nhiên lúc nào mình cũng cảm thấy một điều hạnh phúc trong cuộc sống. Và thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với một cái đề tài là sự thờ ơ, chúng ta hãy trân trọng những lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng ta hãy trân trọng tất cả những gì mà Đức Thế Tôn đã hiến dâng cho cuộc đời. Ngài xuất hiện giữa thế gian là vì hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy học lấy những bài học đó từ Đức Thế Tôn, và chúng ta hãy niệm Phật và hãy hướng về Ngài Phật Đản và nói với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cảm ơn Đức Thế Tôn thật nhiều. Con đang tu tập theo cái hạnh của Ngài. Con đang học để từ bỏ tất cả mọi sự thờ ơ trong cuộc sống. Con đang niệm Phật để con tặng cho cuộc đời mỗi người là một nụ cười. Gặp người buổi sáng, con tặng cho người một nụ cười. Con gặp người buổi trưa, con cũng tặng cho người một nụ cười. Buổi chiều, con cũng tặng một nụ cười. Các vị lúc nào gặp ai, các vị cũng trước hết đừng nói chuyện người khác mà tặng một nụ cười trước. Thì tự nhiên cảm thấy cuộc đời của mình rất an lạc và rất hạnh phúc. Nhưng ai có khả năng tặng được nụ cười đó? Chỉ có những hành giả đang thực tập câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mới có thể được. Và một lần nữa cầu chúc cho tất cả các vị điều an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.